cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng con. Do đó nên chúng tôi mới có một thời giảng này để gọi là nhắc nhở cho quý vị trên con đường tu hành. Nếu chúng ta đi chùa, cúng, lễ rồi về thì cái công cuộc đi chùa nó trở thành vô nghĩa. Bởi vì đi chùa là cốt học đạo, mà chúng ta không học được cái gì thì như vậy cái đi chùa nó không có lợi bao nhiêu. Do đó cho nên ngày rằm quý Phật tử nhớ đến chùa thì chúng tôi cũng giảng một bài để quý Phật tử nghe kỹ, đem về ứng dụng tu hành. Nhờ nghe hiểu tu hành thì quý vị mới thấy đạo Phật nó có cái giá trị, đem lợi ích lại thiết thực cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu, cứ đi chùa lại rồi về, rồi khi mà mình ứng dụng tu không biết tu thế nào, có khi cái tu của mình nó lầm, nó sai cũng không biết. Bởi vậy cho nên nghe kinh hay là nghe giảng là cái điều cần yếu của hàng Phật tử. Quý vị đem hết cái tâm lực của mình chú nghe để hiểu, mà hiểu được rồi sự tu của quý vị mới thấy cái lợi ích thiết thực. Thì đề tài chúng tôi giảng cho quý vị nghe hôm nay là tự do hay là giải thoát. Thì đề tài này nó hơi cao cao một chút, nhưng mà quý vị chịu khó nghe thì mới thấy cái ý nghĩa sâu xa và cái lợi ích thiết thực của người biết học đạo. Nói tới tự do hay là giải thoát thì đó là một cái ngôn ngữ ở trong nhà đạo thường dùng, cũng như ở thế gian cũng thường nói. Ai nói mở miệng ra cũng đòi phải sống có tự do, phải làm sao cho mình được tự do, vân vân. Còn ở trong đạo thì bao nhiêu người tu đều nói rằng tu để được giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát là cái mục tiêu, cái chỗ nhắm cuối cùng của người tu. Dù cho tu tại gia hay tu xuất gia cũng lấy cái giải thoát làm trên. Như vậy tự do và giải thoát nó như thế nào? Sao gọi là tự do, sao gọi là giải thoát? Mà tự do và giải thoát ở trong Phật giáo nhắm vào cái gì đòi tự do? Đó là cái điều mà tôi muốn nêu rõ cho quý vị thấy. Thường chúng ta ai cũng thích tự do, phải không? Nhưng mà thích tự do với bên ngoài mà không thích tự do với chính mình. Nghĩa là Phật tử nếu mà còn trẻ, lên tuổi 18, 19 thì lúc đó ở nhà đi chơi cái ba má rầy. Rầy thì nói sao? Ba má kèm kẹp quá, mất tự do, phải không? Như vậy cái tự do là gì? Là được thông thả đi chơi. Mà đi chơi có khi đi chơi rồi uống rượu, rồi cờ bạc vân vân, thì cái tự do đó là tự do tốt hay sao? Như vậy thì đòi tự do với ba má để rồi mình hư, phải không? Như vậy tự do nên có hay không nên có? Rồi giả sử ở ngoài xã hội chú vậy, nói rằng tôi muốn tự do, làm gì thì làm, đi đâu thì đi, vì con người phải có tự do. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu có người nào đi đường mà người ta đi thì luôn luôn giữ bên tay phải, còn mình tự do muốn đi phải trái gì cũng được hết á, thì sao? Có ngày xe đụng mình phải không? Thì như vậy đòi tự do đó để mà tự tử luôn phải không? Chứ không phải là đi tới đâu hết. Như vậy thì cái tự do mà không trúng chỗ là cái tự do hại, không có lợi ích cho mình mà lại gây cái đau khổ cho người khác. Cho nên phải biết cái tự do, mà nhất là cái tự do trong nhà Phật, nó có một cái ý nghĩa cao siêu. Mà cái ý nghĩa đó nếu chúng ta thực hiện được thì thấy cái lợi ích lớn vô cùng, vô kể. Bởi vậy nên ở đây trong nhà Phật nói tự do là đầu tiên là phải biết tự do ở chính mình. Nhiều khi mình đòi tự do ở ngoài mà mình không đòi tự do ở mình. Quý vị thấy ở mình có tự do không? Điểm thứ nhất là tự do đừng có bị cái bệnh ghiền rượu, ghiền thuốc, ghiền ấp phiện nó làm chủ mình. Đó, đòi cái tự do đó là cái tự do số 1. Quý vị thấy khi mình có bệnh ghiền có tự do không? Ghiền một cái gì đều mất tự do hết, phải không? Nghĩa là mình ghiền cái đó mà tới giờ đó không có thì nó là khổ rồi. Phải chạy ngược, chạy xuôi, rồi có khi ngáp dài, ngáp ngắn, ủa quẹ đủ thứ hết. Như vậy có gì tự do, phải không? Như vậy thì muốn được tự do, trước hết chúng ta phải tự do đừng bị những cái thứ nào là rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, thuốc lá, dần dần mấy cái đó nó làm chủ mình. Mình phải tự do, không có bị cái ghiền nào nó làm chủ hết. Thì tự do đó hay không? Mà tự do đó đòi với ai? Quý vị thấy đòi với ai? Mà nếu mình được cái tự do đó, ba má có buồn không? Chắc ba má mừng lắm. Mà nếu người lớn mà được cái tự do đó thì chắc trong gia đình cũng là mang ơn nhiều lắm, phải không? Như vậy thì tôi hỏi thật tất cả quý Phật tử ở đây, quý vị có ghiền cái gì không? Có không? Không ghiền cái này, không ghiền cái nọ, phải không? À, có một cái ghiền có mất tự do không? Rõ ràng là mất tự do. Như vậy thì sao mình không đòi tự do ở mình trước đó, phải không? Như vậy cái tự do ở mình đầu tiên là thoát khỏi những bệnh ghiền đó. Cái đó là cái tự do số 1 mà mình phải đòi. Như vậy mình đòi với ai? Đòi với bản thân mình, phải không? Như vậy là chúng ta phải tự chủ bản thân chúng ta, đừng bị những cái bệnh ghiền nó làm chủ mình. Đó là tự do rồi, phải không? Đó là cái tự do thứ nhất. Tự do đó quý vị thấy dễ làm hay khó? Nếu là còn trẻ chưa bị ghiền cái gì đó thì dễ, phải không? Còn lỡ ghiền rồi thì dễ hay khó? Như quý vị lớn tuổi ghiền rượu, ghiền thuốc rồi, bây giờ muốn tự do đừng ghiền nữa, dễ hay khó? Khó. Khó mà bây giờ mình nên đòi nó hay là mình cứ đầu hàng nó? Mình chinh phục nó hay là để nó chinh phục mình? Giải thoát từ từ. Giải thoát một lần trước hơn, từ từ chậm quá, phải không? Mình phải giải thoát cái mạnh thì cho nó dứt khoát thì hay, chứ còn từ từ, nhiều khi từ từ đó mà rồi bởi từ từ cho nên hẹn năm nay ít, năm tới ít, rồi cứ ít ít hoài mà không biết tới chết hết chưa, phải không? Cho nên nếu gan giải thoát một lần thì khỏe đó. Đó là tôi nói cái đòi tự do số 1. Bây giờ cái đòi tự do số 2 á, là mình phải đòi tự do làm sao những cái thói hư, cái tật xấu của mình á, mình dẹp bỏ hết. Vì những cái thói hư tật xấu đó nó làm cho mình mất tự do. Thí dụ như những người tham sắc nè, tham tài nè, tham ăn nè, ưa giận, ưa buồn đó, có tự do không? Người thì tham sắc thì bị sắc nó cột, tham tiền bạc thì bị tiền bạc nó cột, tham ăn uống thì bị ăn uống nó cột, rồi bị nóng giận, ưa nóng giận thì bị nóng giận nó cột, phải không? Được mấy cái đó quý vị thấy muốn bỏ nó dễ không? Thắng nó là chừng bao nhiêu công phu. Mà nếu mình còn có mấy cái đó thì mình có tự do không? Bởi vì quý vị nhớ thuở xưa biết bao nhiêu vị anh hùng gọi là chinh phục cả thiên hạ, mà có một hai cái không tự do cái vị nó cột mình, phải không? Thua. Cũng như hồi xưa mà mình coi chuyện coi bên Trung Quốc, nào như là cái chú Lữ Bố đó tài không, mà chỉ có cái chị điêu thuyền cái làm chú điêu đứng, phải không? Đó là tại vì chú mê một chút cái chú thua, phải không? Làm mất tự do. Có thể mình tung hoành với thiên hạ được, mà chỉ có một chút sắc đẹp mà mình bị nó cột cái thì mất tự do, phải không? Đó thì đó là tôi nói một cái nhỏ. Giờ chính cái ăn uống cũng vậy. Thí dụ như mình là cái người bị cái ăn uống nó chi phối, nó làm chủ mình, thì như vậy khi mà có những cái thức ăn mà mình không có tiền mà nó thúc đẩy mình không làm chủ được thì chừng đó là sao? Nếu là trẻ con thì nhiều khi ăn lén ba má, phải không? Còn người lớn thì nhiều khi ăn đại rồi không trả tiền, phải không? Làm cho người ta la. Như vậy thì chính vì những cái ăn uống mà mình không làm chủ được, rồi khi mà mình đói, khi mình không có tiền, cái nó lôi mình làm ra những cái liều lĩnh, phải không? Làm cho người ta cười nhục nhã, thì chính đó là cái mất tự do của mình đó. Đó là tôi nói những cái tật xấu mà đa số cũng có dính nhiều ít đó. Như là tật xấu mà mang cái tâm ưa sắc đẹp, tật xấu mà ưa ăn ngon, rồi còn cái tật xấu ưa giận nữa. Quý vị có cái ưa giận không? Quý vị thì ai cũng muốn làm sao mình con người đàng hoàng, đứng đắn, ai cũng kính, ai cũng phục. Nhưng mà khi mình nổi giận lên cái mình có nói đàng hoàng đúng đắn không? À, khi mình không giận, mở miệng nói còn lễ phép, còn lựa lời hay lời khéo mà nói, phải không? Mà khi nổi giận rồi còn lễ phép không? Còn lời hay lời khéo không? Hay là những lời thô tục bỉ ổi, cái sổ vừa rồi đó, phải không? Thì như vậy khi mình nói càng nó vướng đó, là lúc đó mình đâu còn là cái người trí tuệ nữa, phải không? Mà không làm chủ được trong khi giận thì đó là mình có tự do hay mất tự do. Mình không làm chủ được tức là mất tự do, phải không? Như vậy thì ba cái điều tôi nêu lên cho quý vị thấy, nào là mê sát, nào là tham ăn, nào là ưa nóng giận, vân vân. Những cái đó là những cái làm mất tự do, phải không? Mà sao mình không đòi cái đó? Quyết định mình phải đòi chứ, phải không? Đòi tự do đó, mà nếu tự do đó đòi được thì quý vị thấy quý vị sẽ tiến bộ tới cỡ nào. Còn nếu cái đòi tự do với người bên ngoài thì giàu có được cũng không tiến bao nhiêu, phải không? Mà nhiều khi nó lại còn dẫn mình tới những chỗ hư đốn nữa. Do đó cho nên mình phải biết tự do. Biết tự do tức là biết đòi cái tự do ngay chính nơi mình. Bây giờ hai cái điểm đó ở trong đây quý Phật tử mình có thắng được nó nhiều ít rồi. Quý vị thắng nó chừng nhiều? Quý vị có tự do không? Chắc là ít lắm, phải không? Ít có tự do. Bởi vậy cho nên cái tự do này là một công phu, phải cố gắng, phải nỗ lực, mà cũng phải gan dạ nữa mới đòi được nó. Đó là hai cái. Rồi cái tự do thứ ba đây tôi muốn nói là tự do đừng lệ thuộc vào thần linh. Bây giờ có nhiều người tu mà không phải làm chủ, tu mà trông cậy vào điện, tu mà trông cậy vào ông này bà kia phụ trợ giúp, thì cái đó có tự do không? Nếu mà một cái điện lực ở ngoài nó dựa vào mình, khiến cho mình được cái này cái kia đó, thì cái đó là chúng ta lệ thuộc chứ đâu có tự do, phải không? Cộng thêm nữa Nếu mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta mong thần linh giúp cho chúng ta, thần linh hỗ trợ chúng ta để cho thành công, thì cái thành công nó có tự do không? Nó đâu có tự do, là lệ thuộc. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải thoát khỏi cái lệ thuộc đó. Mà thoát khỏi lệ thuộc đó là tự do, phải không? Vì đa số người tu, đây là tôi nói từ cái tu gọi là cố gắng và cái tu thường thường. Tu cố gắng là những người mà quyết chí, nào là tọa thiền, nào là bớt ngủ, bớt ăn để mà ráng tu cho có kết quả. Nhưng mà trong khi cố gắng tu mong kết quả đó, lại trông cậy vào thần linh, thần linh về mách bảo, thần linh giữa cho vân vân. Thì cái đó trong khi cố gắng lại là cái cố gắng sai lầm, cố gắng để đi tới chỗ mất tự do. Vì vậy cho nên ai đã lỡ tu như vậy, đó là một cái sai lầm đối với đạo Phật. Còn hơn nữa, nhất là quý bà, quý bà tu thì có trông cậy vào Phật không? Chắc ai cũng trông cậy, phải không? Quý vị đi cúng chùa để làm chi? Đi cúng chùa để Phật ban ơn cho mình khỏe mạnh, làm ăn phát tài, phải vậy không? Nói mạnh coi phải không? Phải. Nói vậy là thật thà. Phải. Vì muốn mình khỏe mạnh, muốn mình phát tài, cho nên đi cúng chùa hoặc là đi am, đi miếu, phải không? Để mà cốt được khỏe mạnh, cốt làm ăn phát tài. Như vậy đó là quý vị trông cậy vào cái ân của Phật, ân của thần linh, phải không? Mà khi trông cậy vào ân của Phật, ân của thần linh á, thì quý vị có lệ thuộc hay có tự do? Lệ thuộc hay tự do? Là lệ thuộc rồi. Người ta ban cho thì được, ta không ban cho là không được, là lệ thuộc. Nà, như vậy thì quý vị quan niệm đó là đúng hay là sai? Thậm chí có nhiều người Phật tử nói tôi quy y để cho được mạnh giỏi, nhất là mấy đứa bé 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi đó, quy y cho nó mạnh giỏi, khỏi cái bệnh hoạn. Còn người lớn thì nó quy y cho gia đình được bình yên, phải không? Quan niệm nó trúng hay trật? Như vậy thì quý vị cứ nghĩ rằng mình quy y với Phật rồi Phật cho mình hết rồi, cái gì muốn là Phật cho, phải không? Như vậy thì cái tu nó hời hợt quá. Nếu cái gì mình muốn Phật đều cho thì chắc thế gian này không còn ai khổ hết, phải không? Vì Phật từ bi, ai Phật cũng thương. Mà ai Phật cũng thương thì mình muốn Phật cho thì tất nhiên là Phật tử nào cũng giàu ở trên, cũng phát tài, cũng lòng hoan rồi hết, phải không? Nhưng mà có nhiều người Phật tử lâu năm quá mà chưa phát tài, chưa được lòng hoan, thì như vậy Phật có cho không? Mà nếu Phật không cho vậy Phật thiếu từ bi sao? Đó. Như vậy thì để thấy rằng Phật đã từng nói Ngài không có thể đưa ban phước xuống quả cho ai hết. Phật là một ông thầy đưa đường, chỉ lối cho chúng ta tiến tu để được hết khổ, chứ không phải Ngài là một vị thần linh ban phước xuống quả cho mình. Đó. Như vậy thì quý vị cúng chùa là để làm gì? Nếu Ngài không ban phước cho mình thì cúng đi làm chi? Kể cả như tôi có nhiều Phật tử cúng mà nói giờ cúng cho thầy để thầy ban cho gia đình con được mạnh khỏe, tôi lắc đầu không biết tôi ban sao đây, thân tôi nó còn đau hoài. Quý vị nghĩ sao? Tôi ban tôi không được, tôi ban cho quý vị sao cho được, phải không? Như vậy thì nếu mà hứa rằng tôi ban là tôi nói gạt, phải không? Chính Đức Phật, mà tôi nhiều khi cũng nói với quý Phật tử hoài, hồi Phật còn tại thế, dòng họ Thích Ca có ân oán với vua Lưu Ly, cho nên một lần nọ vua Lưu Ly kéo quân qua đánh dòng Thích Ca, thì đi giữa đường Đức Phật hay Ngài mới ra khuyên, vì vua Lưu Ly đã quy y với Phật rồi, Phật khuyên ông thì ông nghe lời, ông kéo quân trở về. Rồi bị những cái kẻ gian thần nó xúi dục, cái ít hơn ông kéo quân đi nữa. Phật nghe vậy, Phật ra Phật khuyên lần thứ hai. Rồi lần thứ ba Phật cũng khuyên ông trở về, nhưng mà ít bữa rồi ông cũng kéo quân nữa, thì Phật mới than, nói rằng cái dòng, cái nghiệp của dòng họ Thích ta không thể cứu được. Rồi ông kéo quân ra, ông giết hết dòng họ Thích. Thì quý vị thấy Phật còn tại thế, dòng họ Thích là ruột rà của Ngài mà Ngài cứu không được. Mình bây giờ cách Phật bao nhiêu năm? Hơn 2500 năm rồi. Xa thôi là xa, phải không? Mà Phật đã nhập Niết Bàn, mình thì cháu chích xa lơ xa lắc, mà làm sao Phật cứu mình cho được, phải không? Đó, hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy, nếu chúng ta ỷ lại vào thần linh để ban phước xuống quả cho chúng ta là một cái quan niệm sai lầm, không đúng cái ý nghĩa tự do tu hành. Mà chúng ta phải hiểu Phật thương chúng ta, dạy chúng ta để biết đường tu, để biết cái phương pháp diệt khổ mà tiến tới chỗ an lạc. Biết diệt khổ thì mới được an lạc, chứ Phật không cho mình cái an lạc. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới thấy chúng ta cúng Phật, Phật có ăn không? Mà quý vị thấy ai ai thụ hưởng đây? Thì chắc mấy ông thầy, thấy không? Chứ Phật đâu có thụ hưởng, kể cả trái cây, hoa, Phật cũng không có thụ hưởng, huống nữa là tiền, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị cúng vào chùa thì để cho chư tăng lấy cái đó mà chi phí lo sửa sang ngôi Tam Bảo, đồng thời làm phương tiện để mà sống yên ổn tu hành, phải không? Đó, cho nên gọi là cúng dường Tam Bảo. Chứ còn nếu cúng mà cho Phật ban cho cái này cái kia thì tôi dám nói chắc rằng khó mà có. Nếu mà yêu cầu Phật ban mới cúng á, thì mai mốt là cúng về Phật không ban cái sao, thì thề rằng không đi cúng nữa, phải không? Bởi vì Phật không ban mà cúng chi. Đó, nói như vậy để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa chúng ta tu không phải lệ thuộc vào một sức mạnh của thần linh bên ngoài, mà chúng ta tu là phải tự mình làm chủ lấy những cái hư, cái xấu, cái dở, mình phải xoay nó lại để thành hay, thành tốt. Như vậy để giành quyền tự do về mình. Mình là con người có tự do chứ không lệ thuộc. Đó là tôi nói tới cái phần thứ ba. Bây giờ cái phần thứ tư này nó sâu hơn chút nữa. Tự do là chúng ta đập tan những cái điên đảo vọng tưởng của mình. Đó, quý vị có điên đảo vọng tưởng không? Những cái nghĩ này nghĩ nọ lăng xăng lộn xộn trong đầu mình đó, thì quý vị cho đó là cái gì? Cái tâm mình, phải không? Hay là cái điên đảo vọng tưởng? Trong nhà Phật nói rằng những cái mà nghĩ lăng xăng lộn xộn trong đầu mình đó, đó là cái điên đảo vọng tưởng. Như quý Phật tử có biết tu chút ít đó, hoặc là quý vị niệm Phật, hoặc là quý vị ngồi thiền, khi quý vị ngồi niệm Phật thì lúc đó quý vị có nghĩ tính rằng mình ngồi đây tính chuyện làm ăn hay là tính chuyện đông chuyện tây gì không? Đâu có tính, phải không? Tính ngồi đây là nhất tâm niệm Phật, nhưng mà khi ngồi lại cái nhất tâm niệm Phật được không? Hay là nhớ chuyện hôm qua hôm kia, nhớ chuyện sớm này sớm nọ. Như vậy thì khi ngồi lại thì chuyện đâu đâu nó bu vô, phải không? Nhớ đủ thứ nhớ. Như vậy thì mình không muốn nhớ mà nhớ thì mình có tự do không? Bị những cái đó làm mất tự do của mình. Vì vậy mà cái điên đảo vọng tưởng nó làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được nó. Mà nó đã làm chủ mình thì mình mất tự do rồi, phải không? Như vậy thì muốn được tự do đó, quý vị phải làm sao? Tức là những cái điên đảo vọng tưởng đó chúng ta phải đập tan, phải dẹp sạch nó thì mình mới được tự do. Thì như vậy trong bốn cái tự do nãy giờ tôi kể thì quý vị thấy quý vị làm được chừng bao nhiêu cái tự do rồi? Cái tự do thứ nhất là dẹp hết những cái bệnh ghiền, Quý vị dẹp hết chưa? Hay là đang dẹp? Hay là chưa chịu dẹp? Dẹp hết hay là đang dẹp hay là chưa chịu dẹp? Quý vị đang ở vị trí nào trong ba cái đó? Hết chưa? Chưa, chắc là đã là chưa rồi. Như vậy đang dẹp hay là không chịu dẹp? Đang dẹp phải không? Chắc có người hứa, mà có người không chịu dẹp có không? Chắc cũng có. Như vậy thì những cái đó mà mình không chịu dẹp thì mình đòi tự do với ai bây giờ? Phải không? Chính cái đó là cái nó làm mất tự do của mình thực tế hàng ngày. Mà mình không có dẹp nó thì mình đòi tự do ở bên ngoài thì làm gì có? Giả sử có cũng không có lợi ích gì. Đó, đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là nó không phải là ghiền mà nó là mê. Như người ta nói mê ăn, mê gái, mê gì đó, ba bốn cái mê đó, thấy không? Mê cờ bạc. Thì những cái mê đó quý vị có dẹp chưa? Dẹp nhiều ít? Chắc không đường dẹp, phải không? Đang dẹp chứ chưa phải dẹp hết, phải không? Đang dẹp. Mà có người có chịu dẹp không? Hay là có người nó thôi khoan dẹp ra để dành để chơi, phải không? Như vậy thì có kẻ đang dẹp, có người cũng chưa chịu dẹp, phải không? Đó. Rồi tới cái mê thứ ba là cái mê vào thần linh, thì gọi nó là mê tín đó, phải không? Mê vào thần linh thì cái đó chắc dễ dẹp hơn. Dễ không? Quý vị nghe thấy cái mê tín trông cậy vào thần linh đó, cái đó dễ dẹp hơn không? Thấy thì hình như dễ, nhưng mà không phải dễ đâu nghe. Bây giờ tôi nói thí dụ vậy thì quý vị thấy coi dễ hay khó. Thí dụ như có người họ lên đồng lên bóng gì đó mà bất thành, mình không muốn coi, nhưng mà bây giờ bạn bè rủ tới, dẫn tới, mình mới bước vô cửa cái liền họ mời mình ngồi tử tế. Rồi cái họ lên họ nói à, chị là cái căn tiên cốt Phật từ nhiều đời rồi à, chị bây giờ mà biết tu á thì tu một được mười, mà nhất là để cho các vị thần linh mà dựa vào nữa thì thôi mau phát đạt lắm, muốn cái gì được cái nấy, tu mau thành mau chứng, mà muốn tiền bạc muốn cái gì cũng được hết. Nghe vậy mình sao? Mình chê mình cũng mừng. Quý vị thấy mừng hay là chê? Nếu trường hợp đó thì khó mà chê, phải không? Vì người ta vuốt mình quá, phải không? Rồi thầm nghe thấy cũng hơi hài lòng một chút. Mà hài lòng cái thì họ mới rủ dễ. Do đó cho nên thần linh nó mưu mẹo lắm. Ta nói ai mà mưu mô nhiều á thì ta nói mưu mô như quỷ thần, phải không? Quỷ thần mưu mô lắm, cho nên họ gạt mình bằng cách này bằng cách nọ. Nếu mà mình không có cái trí sáng suốt, không có cái nhận định kỹ càng cũng dễ bị họ gạt lắm. Đó là những cái mà tôi nói nó là khó bỏ đó. Đến cái điên đảo vọng tưởng của mình thôi, cái đó là thật khó vô cùng, phải không? Bây giờ trong tâm trí của quý vị, những cái điên đảo đó nó luôn luôn nó choáng ngập cả tâm hồn mình, phải không? Ngồi lại thì bao nhiêu chuyện lăng xăng lộn xộn nó cứ nó đùa ùa tới, nó không có dừng, không nghỉ chút nào hết. Mà cái đó muốn dẹp được thì chừng bao nhiêu công phu? Nếu mà niệm Phật cho tới nhất tâm thì gọi là dẹp được, phải không? Tu thiền mà tới định mới dẹp được. Thì như vậy đó quý vị thấy, cũng là cả đời không biết dẹp hết hay chưa. Đó là những cái điều mà tôi nói rằng nếu chúng ta muốn làm chủ thì chúng ta phải làm chủ những cái đó. À, muốn tự do thì chúng ta phải tự do với những cái đó mới là thiết yếu. Cho nên người tu Phật là Phật dạy mình phải làm chủ. Làm chủ cả thân, làm chủ cả tâm. Làm chủ thân thì không bị những bệnh ghiền, những tật xấu nó chi phối. Làm chủ tâm thì không bị yên đảo phiền não nó chi phối. Thì người đó mới là cái người tự do, phải không? Còn nếu chưa làm chủ được mấy cái đó là mất tự do. Thì như vậy quý vị là người đang được tự do hay là đang mất tự do? tự do hay mất tự do. Mà tự do đó là tự do của chính mình á, ngay nơi bản thân mình, chứ không phải tự do đòi ở ngoài. Đó. Bởi vì chúng ta yếu đuối cho nên Phật từ bi thương xót, muốn cho quý vị được tự chủ tự do mới dạy cho quý vị những cái phương pháp tu. Có nhiều người hay nói rằng mình chủ trương theo của đạo Phật đó, là tự do là giải thoát. Mà đã là tự do giải thoát thì đừng có ràng buộc, phải không? Mà tại sao đi quy y rồi cái bắt giữ năm giới làm chi vậy? Mà giữ năm giới tức là ràng buộc rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy giữ năm giới đó là ràng buộc hay là tự do? Đó, thì quý vị thử xét kỹ lại coi, giữ năm giới là ràng buộc hay là tự do? Mới thấy thì như ràng buộc, phải không? À, nếu mà mình giữ giới không sát sanh mà mình giết người á thì liền phạm tội. Giữ giới không trộm cắp mà trộm cắp liền phạm tội, phải không? Như vậy tức là mình mất tự do rồi. Nhưng mà quý vị kiểm điểm lại coi, có phải mất tự do hay là được tự do? Đó. Bây giờ tôi kể cho quý vị thấy, Đức Phật biết chúng ta là yếu đuối, chúng ta là không có gan dạ, không có dứt khoát, cho nên Phật mới bắt buộc để chúng ta tuân theo. Mà tuân theo là đưa chúng ta tới cái tự do. Tôi nói thí dụ như trong năm giới, giới thứ nhất là sát sanh, phải không? Sát sanh là không giết người. Nhưng mà ở thế gian á, quý vị thấy có khi mà người ta nóng giận quá đó, chính vợ con trong nhà họ cùng đánh đập, họ đánh có khi chết nữa. Thì như vậy đó là tại sao họ dám làm cái điều đó? Bởi vì không có cái gì ràng buộc họ. Nổi tức lên thì cái cơn giận làm chủ họ, họ không còn cái gì hạn chế họ. Bởi vậy cho nên họ dám gây tội lỗi. Bây giờ Đức Phật bắt buộc họ phải giữ giới không sát sanh, giới ai cũng không được giết. À, dầu người thân người thù gì cũng không được giết. Thì như vậy đó, để gì? Mình không giết người ta thì mình đâu có cái tội ở tù, đâu có bị cái quán thù người ta trả lại, phải không? Thì như vậy không giết người là mình tự do, là mất tự do. Còn nếu mình tự do giết người đó là tự do là hay mất tự do? Mình giết người thì phải ở tù, đó có tự do chút nào đâu, phải không? Hoặc là bị người ta hành phạt mình trở lại. Thì như vậy muốn tự do, Phật dạy phải giữ giới không sát sanh. Nhờ mình hứa trước Tam Bảo, con nguyện hứa giữ cái giới không sát sanh, thì từ đó vừa có cái niệm nghĩ muốn hại ai, muốn giết ai, mình phạm tội à, giết cái đó có tội. Vừa nhớ có tội cái dừng lại ngay, thì nó vừa dấy lên cái mình nhớ, nhớ cái mình đã bóp nó chết trong tiếng nước rồi, nó không có thành hình. Còn nếu mình không có hứa giữ á, thì chừng nổi giận lên cái cứ làm đại tới chừng kết quả rồi, cái chừng đó hối hận, có kịp với đâu, phải không? Cho nên Phật bắt phải hứa giữ trước Tam Bảo, để cho cái tâm mình lúc nào cũng nhớ mình giữ điều đó không cho phạm. Mà nếu có cái gì tức tối mà vừa khởi cái tâm giữ lên thì biết rằng đó là tội đó, đó là mình đã trái với lời hứa trước Tam Bảo rồi, nhất định không dám làm. Mà không dám làm đó là giữ cho mình được tự do, phải không? Như vậy thì Phật bắt mình giữ để được tự do hay để mất tự do? Đó là để được tự do. Rồi tới cái thứ hai nữa, giữ giới không trộm cướp là được tự do hay mất tự do? Nếu mà của người ta để đó, mình thấy cái khởi lòng tham lên lấy lúc nào cũng được, cứ lại lấy, đó là tự do lấy. Nhưng rồi tự do gì nữa? Rồi cũng tự do ở tù. Mà ở tù có phải tự do không? Như vậy thì Phật bắt chúng ta phải hứa giữ giới không trộm cắp. Vì thấy của người ta vừa giấy lòng tham, đó là phạm tội rồi, phạm giới rồi, nhất định không có phạm. Nhờ như vậy cho nên cái niệm tham vừa dấy lên cái mình chặn đứng nó lại. Mà chặn đứng lại thì không tạo thành nghiệp, không gây thành tội, thì đâu có cái tội mà ở tù về ăn trộm ăn cắp, phải không? Như vậy đó là giữ cho mình tự do hay mất tự do? Cũng là giữ cho mình được tự do. Như vậy thì giữ giới không trộm cắp cũng là cho mình được tự do. Rồi tới cái thứ ba nữa là giữ giới không tà dâm có tự do không? Nếu một ông nam nào đó mà gặp ai cứ thương, thương bừa thương bước thì ở gia đình có vui không? Có khổ không? À, nếu mà có con cái 5-3 đứa rồi mà gặp ai cũng thương, thương bừa thương bước đó thì cái gia đình đó nó sẽ đi tới ngày tan nát. Mà tan nát thì lúc đó tự do hay là mất tự do? À, nó là khổ, là đau, nó không có tự do. Cho nên vì muốn chặn cái tâm vừa vướng đó, Phật dạy cấm không được tà dâm. À, không được tà dâm, vừa nghĩ thương ai cái sợ này là phạm tội rồi, cái không dám làm. Như vậy đó là bảo vệ cho mình được an vui, hạnh phúc trong một cái gia đình của chính mỗi người. Đó là tự do, phải không? Rồi nói dối có tự do không? Nếu tự do nói dối một lúc nào đó cái thì người ta biết mình nói dối rồi họ tin nữa không? Mà không tin rồi thì mình, con người mình nói không ai tin hết thì cái lời nói mình giá trị còn bao nhiêu? Như vậy thì càng nói dối thì càng mất lòng tin, mà mất lòng tin rồi thì bị người ta coi mình như con người vô giá trị, phải không? Như vậy là mất hết cái bản vị con người của mình rồi. Cho nên giữ giới không nói dối đó là tự do, để giữ trí tốt đẹp của chính mình, làm cho người ta thấy mình, ta quý mình, trọng mình, vì lời nói của mình là chân thật, có giá trị. À, rồi cái thứ năm là Phật cấm không được uống rượu, có tự do không? Gặp bè bạn sứ đạo mời cầm ly, cái nhớ mình Phật tử cứ giữ giới không uống rượu rồi cái mình từ chối, mình không uống thì như vậy coi như mất tự do quá, phải không? Nhưng mà đó là tự do. Tại sao? Bởi nếu mà uống vô hồi cái sai xưa đi quờ quạng, đi đường ngay không đi mà đi bên bình lề, té bờ té bụi thì tự do không? Cái đó cũng thật tự do, mà tự do lạng quạng, phải không? Còn bây giờ mình không uống, mình giữ tỉnh táo thì đi đường đàng hoàng, đúng đắn thì đó là tự do, phải không? Còn nếu sai xưa ghiền gặp thì mất tự do. Như vậy thì tất cả cái đó đều là cái nhân để cho chúng ta được tự do. Bởi vậy cho nên trong kinh nói giới luật có cái tên khác gọi là biệt biệt giải thoát, là cái giải thoát riêng từng phần. Giữ giới không sát sanh thì được cái giải thoát khỏi cái tội giết người, khỏi bị khổ hình về giết người. Giữ giới không trộm cắp thì khỏi cái tội tù tội về trộm cắp. Giữ cái giới không tà dâm thì khỏi rối loạn gia đình. Giữ cái giới không nói dối thì được mọi người tin kính. Giữ cái giới không uống rượu thì mình được thảnh thơi, sáng suốt. Thì như vậy, năm cái đó đều giúp cho mình đi tới cái tự do, đi tới cái giải thoát, chứ không phải là trói buộc. Vậy mà Phật tử mình bây giờ nghe nói giữ giới cái chứ nên Phật sao mà khó quá, bắt mình làm cái chuyện khó. Những cái chuyện rất là thông thả, tự do, như là gặp rượu thì uống rượu, hay là gặp cái cờ bạc thì cờ bạc, cái chuyện nó tự do, vui. Bây giờ Phật cấm cái trên, không cho mình làm những cái đó. Mà như vậy thì những cái đó nếu mình làm là đưa mình tới mất tự do. Chính mình không làm những cái đó là bảo vệ cái tự do của chính mình đó. Thì như vậy quý vị mới thấy cái giới luật không phải cột trói chúng ta, mà chính là cái nhân ngừa đón chúng ta khỏi bị trói buộc. Trói buộc về luật pháp, trói buộc về cái phiền não của gia đình, nhân dân. À, như vậy thì quý vị thấy cái người tu là cái người hoặc đòi lại cái tự do, mà đòi ở chính mình, làm sao cho mình hoàn toàn tự do. Đó là tôi kể những cái tự do nó trong cái giới hạn tầm thường. Bây giờ có cái tự do mà thế gian không ai làm được, không ai đòi được, đối với vậy là tự do gì? Tự do trong cái sinh tử. Tự do trong cái sinh tử, muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, cái đó mới là cái đại tự do, phải không? Còn quý vị giờ giàu có tự do gì mà tới từng cái cơn hấp hối tới thì cứ nằm xuôi đó mà thở phò phò, phải không? Chờ tắt thở chứ không có cái quyền gì mà cưỡng lại được hết. Còn cái người tu á, khi mà họ đạt đạo rồi á thì họ tự do trong cái sinh tử. Đó, Như vậy cái tự do đó mới là tự do cứu kính, tự do trên tất cả cái tự do. Ở đây tôi dẫn chứng như ở cuối đời Đường sang đời Tống, ở trong nhà thiền có một vị thiền sư là ngài Thiện Chiêu ở trong tông Long Tế. Do Y Lý Hầu là một người quen thân có thế lực ở trong triều đình mà quen thân với ngài, muốn thỉnh ngài về trụ trì ở ngôi chùa của ông lập ra, sai sứ đi tới yêu cầu thỉnh ngài. Người thứ nhất tới thỉnh thì ngài từ chối không đi, người thứ hai tới thỉnh ngài cũng từ chối không đi, tới cái người thứ ba đó thì ông Y Lý Hậu cũng ra lệnh nếu ngươi thỉnh không được về sẽ bị bỏ tù. Ông khổ quá hả, ông tới nói thưa hòa thượng, bây giờ con thỉnh lần này nếu hòa thượng không đi con liều chết ở đây, con không dám về, về con ở tù. Thì ngặt quá, ngài không biết xử làm sao, thì nói thôi đi thì ta cũng đi, thì cả trước người sau. Rồi thì bữa sau cái ông họp toàn chúng lại, ông nói bây giờ tôi sắp đi về kinh đô trụ trì, bây giờ trong chúng có ai chịu đi theo tôi không? Thì có ông tăng, ông cũng sốt sắng, nó bạch hòa thượng con xin đi theo. Ngài hỏi ông đi một ngày được nhiêu dặm? Nó bạch hòa thượng con đi một ngày được 50 dặm. Ngài cười nó, ông theo ta không nổi. Cái ông khác đứng dậy đưa tay lên, nó bạch hòa thượng con xin theo hòa thượng. Hỏi ông đi một ngày được bao nhiêu dặm? Nó bạch hòa thượng con đi một ngày 70 dặm. Cái ngài nói ông theo ta cũng không được. Tới cuối cùng một chú thị giả đứng dậy bạch hòa thượng con xin theo hòa thượng, nếu hòa thượng đến đâu con đến đó. Cái thì ngài gật đầu, à ông theo ta được. Nói xong rồi cái ngài ngồi ngay thẳng, nó ta đi nghe. Nói rồi cái ngài ngồi, cái ngài tịch. Tại cái ở dưới kia chú thị giả đứng khoanh tay cái tịch hẹp. Thì quý vị thấy muốn đi thì đi, khá ru phải không, còn mình giờ muốn được không? Nhiều khi có những chuyện buồn mà quá muốn đi cho rồi mà muốn không nổi, nín thở hồi cái mắt cũng thật kỳ. Đó, đó thì như vậy để thấy rằng nghĩa là chúng ta đối với cái sanh tử không làm chủ được chút nào hết, còn các ngài làm chủ được sanh tử. Nếu mà ông ba ông không ép ngạt thì ngài chưa chết, tại ép ngạt qua thôi chết trước ít ngày hay là ít tháng ít năm cũng được. Còn cái chú thị giả, thị giả tức là người hầu thì chừng 15-17 tuổi chứ gì, vậy mà nói thầy đi đến đâu con đến đó. Thì ngài gật đầu, thì chừng ông nói ta đi nghe, cái ngài ngồi thẳng người ta, từ chú thị giả phanh tay tịch theo. Thì như vậy quý vị mới thấy tự tại, phải không? Như vậy đó gọi là tự do đâu để đó, phải không? Còn mình giờ đòi đủ thứ tự do nhưng mà cái chết đòi không nổi, phải không? Đòi không được cái đó. Đó là một vị thiền sư mà không phải một, còn nhiều người nữa, mà tôi chỉ dẫn đơn cử để cho quý vị thấy cái ý nghĩa, rồi chúng ta hiểu cái tự do của nhà Phật. Rồi đến một thiền sư khác là thiền sư Đạo Gia, mà thường thường gọi là ngài Phù Dung đó, vì ngài ở bên cạnh cái hồ Phù Dung cho nên gọi là ngài Phù Dung. Thì ngài sắp tịch, khi sắp tịch ngài làm một bài kệ, kêu hết đệ tử lại, ngài làm viết một bài kệ rồi cái ngài tịch. Bài kệ tôi đọc cho quý vị nghe: Ngô niên thất thập lục, thế duyên kim dĩ túc, sanh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục, tán thủ hoành thanh tam giới ngoại, đằng đằng nhậm vận hà câu thúc. Thì tôi dịch: ta tuổi 76, duyên đời nay đã đủ, sanh chẳng thích thiên đường, chết chẳng sợ địa ngục, buông tay đi thẳng ngoài tam giới, mặt tình vượt bẩn nào vượt ràng. Như vậy thì khi ra đi, ngài nói giờ ta tuổi tới 76 rồi, cái duyên đời tới đây nó hết, hết thì ra đi. Đi thì sanh thì không ưa thiên đường, mà chết thì cũng không sợ địa ngục. nghĩa là không sợ mà cũng không thích cái chỗ nào hết. Còn mình thì sao? Sư Thạnh đi sợ cái gì mà thích cái gì? Sợ xuống địa ngục lắm, phải không? Mà nếu nói rằng có ai rước thì cõi trời thì mừng vô cùng. Còn với ngài thiên đường không ưa, địa ngục không sợ. Đó là nói cái gan dạ của người tu. Rồi buông tay đi thẳng ngoài tam giới, tức là buông thõng tay đi vượt ngoài tam giới, không dính dáng gì hết. Mặc tình vượt bổng nào buộc ràng, nghĩa là đi một cách thân thả không gì buộc ràng nữa hết. Đó, thì như vậy thì quý vị thấy cái khi người ta ra đi ta thấy được cái tự do tự tại của người ta thế nào. Như vậy cho nên trong nhà thiền thường nói cái câu thế này: muốn biết mai kia giải thoát không giải thoát, hãy xem hiện tại tự do chẳng tự do. Đó, muốn biết bây giờ quý vị có tự do không? Những cái tự do nãy giờ tôi kể đó, quý vị được mấy cái rồi?